Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay chúng ta sẽ khởi sự loạt bài Những khác biệt trong các tôn giáo chính. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Mỹ Dung qua ca khúc Trở về bên cha dấu yêu.
Tìm về bên chân cha yêu thương, nguyện cầu Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trôi qua con đã xa lìa nhà cha, vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời, lòng con quên đi bóng cha ngày xưa. Để con như chim thơ lang thang lạc đường giữa tên cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con. Nhìn cha đang giang tay ra, ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên cha dấu yêu thật bình an. Mắt con ngấn lệ tràn. Xưa Chúa xưa bùi rồi, có cha dắt từng ngày, lòng con nay an bình thơ thái. Mãi yêu cha và bước theo cha mà thôi. Giê-xu đến mời gọi, anh đến bên Giê-xu nhân từ. Khấn xin Chúa Giê-xu che giấu yêu đôi. Lòng con quên đi bóng cha ngày xưa, để con như chim thơ lang thang lạc đường giữa đêm tối mịt mù. Gọi tên cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con. Nhìn cha đang giang tay ra, ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên cha dấu yêu thật bình an. Mắt con ngấn lệ tràn khi thấy cha ngắm con tươi cười. Đã qua hết nhọc nhằn, tội lỗi xưa Chúa đã xóa bùi rồi. Có cha dắt từng ngày, lòng con nay che giấu điều đối thay cuộc đời. Thế nhân có Giê-xu trên gian không bao.
Vừa rồi là ca khúc Trở về bên cha dấu yêu qua tiếng hát Mỹ Dung. Và bây giờ là bài thứ nhất trong loạt bài Những khác biệt trong các tôn giáo chính. Những khác biệt được nêu lên trong loạt bài này là khác biệt giữa niềm tin cơ đốc của lịch sử với những tôn giáo hoặc tà giáo trên thế giới. Đã có rất nhiều sách vở viết về tôn giáo, trong đó một số đã cố gắng trình bày rằng về cơ bản tất cả các tôn giáo đều giống nhau. Và họ chỉ đi những con đường khác nhau, nhưng sẽ dẫn đến cùng một Thượng Đế. Nhưng theo Kinh Thánh của Cơ Đốc giáo thuần túy, tất cả các tôn giáo không đưa con người đến với Đức Chúa Trời. Có những khác biệt cơ bản, những khác biệt không thể tránh được giữa những giáo lý Cơ Đốc thuần túy dựa trên Kinh Thánh với những niềm tin tưởng khác, thí dụ như của Hồi giáo hay Ấn Độ giáo. Cơ Đốc giáo chính thống hay Cơ Đốc giáo thuần túy là niềm tin tưởng của đa số cơ đốc nhân kể từ khi hội thánh khởi đầu vào thế kỷ thứ nhất, bao gồm những điểm sau đây. Thứ nhất, Đức Chúa Trời nhập thể, mang thân xác con người là Chúa Giê-xu. Thứ hai, Chúa cứu thế Giê-xu chuộc tội cho loài người bằng sự chết của Ngài trên cây thập tự. Thứ ba, Chúa cứu thế sống lại từ trong kẻ chết và minh chứng Ngài là Đức Chúa Trời. Và thứ tư, Kinh Thánh là lời vô ngộ của Đức Chúa Trời, được linh cảm và đầy thẩm quyền. Không một tôn giáo hay tà giáo nào trên thế giới đồng ý với Cơ Đốc giáo chính thống về tất cả những điểm trên. Vì thế mục tiêu của loạt bài này là trình bày những điểm dị biệt của các tôn giáo chính với Cơ Đốc giáo. Chúng tôi hy vọng loạt bài này sẽ thứ nhất giúp cho các cơ đốc nhân hiểu rõ hơn niềm tin của các tôn giáo khác, đồng thời cũng hiểu rõ hơn niềm tin của chính mình. Thứ hai, giúp những người đang đứng ở vị trí lưng chừng về phương diện thuộc linh, thấy được những điểm then chốt và mong rằng những người đó quyết định chọn số phận đời đời nơi Chúa Giê-xu. Không phải nơi Cơ Đốc giáo, giáo hội hay giáo lý, nhưng nơi chính Chúa cứu thế Giê-xu là con đường, là chân lý và sự sống. Và điểm thứ ba, giúp cho những người hiện đang có các quan điểm tôn giáo khác hiểu rõ hơn Cơ Đốc giáo thuần túy dựa trên Kinh Thánh, đồng thời hiểu rõ hơn niềm tin của người đó đang theo có ảnh hưởng như thế nào đối với số phận hiện tại và đời đời của mình. Chúng tôi sẽ nêu lên bằng chứng Kinh Thánh về quan điểm Cơ Đốc giáo thuần túy được trình bày. Vấn đề chính là bạn muốn có thái độ nào đối với những bằng chứng đó được tóm tắt trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15. Câu 3, câu 4. Chúa cứu thế đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Cơ Đốc giáo chính thống là dây chuẩn mực để đối chiếu với các niềm tin khác. Chính thống trong ngữ Hy Lạp có nghĩa là niềm tin đúng đắn hay quan điểm đúng. Ngay từ thế kỷ thứ hai và có thể từ cuối thế kỷ thứ nhất, Cơ Đốc nhân đã thấy nhu cầu cần phải phân biệt rõ ràng niềm tin Cơ Đốc chân chính với các loại tà thuyết quỷ quyệt bắt đầu xâm nhập. Ngày nay, từ ngữ tà thuyết là danh từ khá nặng, cho nên người ta thường nghĩ những người theo tà thuyết là những con người gian ác, giàu hoạt, hoạt động trong bóng tối. Trong khi đó, thật ra ngày nay, những người tấn công các tín lý căn bản của Cơ Đốc giáo trong một số trường hợp lại là những người có thế giá, có tiếng tăm trong xã hội. Webster định nghĩa tà thuyết là một quan điểm chống lại giáo lý vẫn thường được chấp nhận, đưa đến phân hóa hay chia rẽ. Cơ Đốc giáo hầu như lúc nào cũng có kẻ thù, nhưng không có kẻ thù nào nguy hiểm cho bằng kẻ nội thù, là những người có những quan điểm chống lại với các chân lý được chấp nhận là nền tảng xây dựng Cơ Đốc giáo. Từ những người theo phái khả chi hay duy chi Gnosticism của thế kỷ thứ hai, cho đến người chủ trương Thượng Đế đã chết của ngày nay. Cơ Đốc giáo chính thống phải đương đầu với những thách thức đối với giáo lý đơn sơ rõ ràng của Kinh Thánh. Chúa cứu thế đã chịu chết vì tội chúng ta, theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 3, câu 4 đã trích dẫn ở trên. Cơ đốc giáo chính thống dựa trên giáo lý hàm chứa trong hai câu Kinh Thánh trên. Tất nhiên, còn có nhiều giáo lý trọng yếu khác trong cơ đốc giáo. Tuy nhiên, có thể coi Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 3, câu 4 là dây chuẩn mực để đo lường mức độ khác biệt giữa cơ đốc giáo với các tôn giáo khác. Dây chuẩn mực hay dây dọi là dụng cụ của thợ nề để xây tường cho thật thẳng đứng. Trong sách Tiên tri Amos chương 7 câu 8, Chúa từng phán rằng, ta sẽ đặt một dây chuẩn mực giữa dân Israel ta sẽ không còn đi qua nó nữa. Lời Chúa chính là dây chuẩn mực giúp cho chúng ta biết giáo lý nào là chính thống và đâu là tà thuyết. Dựa trên Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 3 câu 4 là dây chuẩn mực cho giáo lý chính thống. Chúng ta sẽ lưu ý đến ba điểm chính sau đây. Thứ nhất, thân vị và công vụ của Chúa Cứu Thế. Ngài là ai và Ngài đã làm gì cho con người? Thứ hai, bản chất của con người là một tội nhân chống nghịch Đức Chúa Trời, cần có một đấng cứu thế. Và thứ ba, chân lý và tính cách đáng tin của Kinh Thánh, nói đến sự linh cảm của Kinh Thánh. Nền tảng của Cơ Đốc giáo là Chúa Cứu Thế. Những câu hỏi liên quan đến Chúa Cứu Thế là thân vị Chúa Cứu Thế, Ngài là ai? Công vụ của Ngài, Ngài đã làm gì? Trong số các tôn giáo lớn trên thế giới, chỉ có Công giáo La Mã đồng ý với các hệ phái Tin lành chính thống về thần tánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả các tôn giáo khác và các tà giáo Cơ Đốc đều chỉ coi Chúa Giê-xu là một người. Họ công nhận Ngài là một giáo sư vĩ đại, cuộc đời và sự tử đạo của Ngài là một gương mẫu lớn. Tuy nhiên, Ngài vẫn chỉ là một người. Sau đây là một số các câu hỏi cơ bản thường được nêu lên về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ nhất, Giê-xu thật sự là Đức Chúa Trời, hay Ngài chỉ là một bậc thầy vĩ đại? Nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu chỉ là một con người mà thôi, thì Cơ Đốc giáo chỉ là một vở tuồng và cũng không đáng xếp ngang hàng với các tôn giáo lớn của thế giới. Kinh Thánh kỹ thuật một cách minh bạch, thẳng thừng và nhiều lần rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời. Thí dụ như trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 1 nói về Chúa Cứu Thế là Ngôi Lời. Ban đầu có Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Giăng chương 1 câu 14 cho biết Ngôi Lời đã trở thành xác thể và ở trong một khoảng thời gian đã sống ở giữa loài người. Quan trọng hơn nữa là sự kiện Chúa Giê-xu nói về chính Ngài. Trong nhiều trường hợp, Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài đồng đẳng với Đức Chúa Trời, như trong Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10. Chúa nói, ta với cha là một. Trong Giăng chương 14 câu 9, Chúa nói với Philip và các môn đệ khác rằng, ai đã thấy Ngài, tức là thấy Đức Chúa Trời. Trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 11 câu 27, Chúa Cứu Thế khẳng định sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Trời khi bảo rằng, ngoài cha không ai biết con, ngoài con và những người nào con muốn tỏ ra, thì cũng không ai biết cha. Trong tất cả các sách Phúc Âm, Chúa Giê-xu tuyên xưng Ngài là Chúa Cứu Thế hay Đấng Mê-si-a. Người Do Thái khi nghe Chúa tuyên bố như vậy, thì hiểu ngay tầm quan trọng của điều Chúa nói. Đối với họ, Chúa Cứu Thế hay Đấng Mê-si-a chính là con Đức Chúa Trời. Trong cuộc đối thoại với một phụ nữ Samari bên giếng Si-kha, khi bà đề cập đến Đấng Mê-si-a sẽ đến, Chúa Giê-xu đã tuyên bố Ngài chính là Đấng Mê-si-a đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 4, câu 25-26. Trong khi bị hội đồng Do Thái xét xử vào đêm trước khi Ngài bị đóng đinh, họ đã hỏi Chúa có phải là Đấng Mê-si-a không, thì Chúa Giê-xu đã khẳng định, ta là Đấng đó. Đối với người Do Thái, lời tuyên bố này là lời phạm thượng và vì thế họ đã nhất quyết đòi giết Ngài, theo Phúc Âm Mác, chương 14, câu 60-64. Khi ấy thầy cả thượng phẩm đứng dậy giữa hội đồng tra hỏi Đức Chúa Giê-xu mà rằng, ngươi chẳng đối đáp chi hết về những điều các kẻ này cáo ngươi sao? Nhưng Đức Chúa Giê-xu làm thinh, không trả lời chi hết. Thầy cả thượng phẩm lại hỏi, ấy chính ngươi là Chúa Cứu Thế, con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta chính phải đó. Các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà đến. Bây giờ thầy cả thượng phẩm xé áo mình ra mà rằng, chúng ta có cần kiếm chứng cớ khác nữa làm chi? Các ngươi có nghe lời lộng ngôn chăng? Các ngươi nghĩ thế nào? Ai nấy đều đoán ngài đáng chết. Tóm lại, nếu Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời mà lại tuyên bố như thế, thì ngài phải là một kẻ dối trá hay là một người mất trí. Và như C.S. Lewis đã nhấn mạnh, Chúa không để chúng ta có một lựa chọn nào khác, hoặc tôn thờ ngài là Đức Chúa Trời, hoặc loại bỏ ngài như một kẻ gian ác, dối trá. Sau khi đã đọc phúc âm, mọi người đều phải đứng trước quyết định cá nhân quan trọng này, đó là Chúa Giê-xu là ai và tôi phải có thái độ nào đối với ngài, từ khước ngài hay tin thờ ngài.